nhận đất lập chùa tại Tam Bố và Phi Nôm. Về Sài Gòn, ở lại Kỳ Viên mấy hôm, sư Hộ Tông thăm hỏi sư Thiện Lực về tình hình quê nhà trong thời gian qua, được sư cho biết. Phật giáo Nam Bộ bị chính quyền bố ráp liên tục, nghe nói là tịch thu cả vũ khí và truyền đơn ở trong chùa. Phật giáo Cao Đài và Hòa Hảo đối với chính quyền Diệm Nhu ngày càng căng thẳng, riêng mình thì được yên, có lẽ nhờ uy tín trong những cuộc hội nghị quốc tế. Chư Tăng Kỳ Viên bây giờ quá đông, phải tính chuyện san sẻ sang các chùa khác, và sau này ở đây chỉ nên sử dụng như là trụ sở trung ương. Sư Thiện Lực cũng cho biết thêm là năm ngoái, 1955, ông Sư Thiện Ngộ, bây giờ là Pháp Vĩnh, có về đây với ý nguyện là trở lại quê nhà để hoằng pháp, và sư đã ân cần khuyến khích. Vừa rồi ông ta có điện văn vào là đã thành lập được chùa tên là Phước Quang ở ngay tỉnh lỵ Bình Định. Có dịp chúng ta sẽ ghé thăm và hỗ trợ cho ông ta. Hai vị còn đàm đạo khá nhiều về việc thành lập các ngôi chùa vệ tinh. Điều đáng mừng là với nhân lực như bây giờ, họ có khả năng thực hiện được. Thế rồi sư Hộ Tông về chùa Bửu Quang nhập hạ sau, tức là 15 tháng 7 đến 16 tháng 10 âm lịch. Sư trở về nơi cái cốc cũ thuở xưa, bây giờ đã được sửa sang lại, trông có vẻ vững chắc hơn. Mấy năm sư đi nước ngoài, ở nhà sư Thiện Luật cùng với sư Giác Quang đã cho xuất gia chừng mấy chục vị tỳ khưu và sa di. Riêng tu nữ thì sư Bửu Hạnh và sư Tuệ Quang cho xuất gia cũng khá đông. Việc đầu tiên là ngài vận động để làm thêm cốc liêu cho chư tỳ khưu và sửa sang nơi ăn ở, học hành cho sa di. Lại nữa, tiện nghi ăn ở của tu nữ cũng chật chội thiếu thốn, buộc sư phải quan tâm giúp đỡ họ. Suốt trong 3 tháng an cư, sư duy trì các thời pháp lệ chiều chủ nhật, nói đạo và dạy thiền cho chư sư, tu nữ và chúng điệu sau thời khóa buổi tối. Có lẽ sư về đây, chư thiên thọ thần cũng hoan hỷ, nên thực hiện việc gì cũng dễ dàng. Hôm kia, sau thời pháp lệ, có bà Tư Yên Đỗ khởi tâm cúng dường đất tại Tam Bố, cách Đà Lạt mấy chục cây số. Sư mỉm cười thầm nghĩ, có lẽ chư thiên mách bảo rồi đây, vì cuối thập niên 30, sư đã cùng các bạn lên thăm viếng xứ sở này, và nghĩ trước sau sư cũng lên đây tìm chỗ ẩn cư. Vì trong hạ, sư phải phát nguyện đi 2 ngày cùng sư Bửu Hạnh Tuệ Quang lên đường, có xe của gia đình thí chủ đưa đi và về, họ hộ độ lo lắng tất cả. Dọc đường, hai sư đều có trình bày là ai cũng có thí chủ dân cúng đất đai hoặc dân cúng một ngôi chùa cũ, thì việc ấy có nên thọ nhận không? Sư mỉm cười nói. Hai sư dường như cũng đã chính hạ rồi, lớn rồi, nếu nhân duyên đến thì cứ tự do hành động. Mỗi người cũng nên đi mỗi xứ, đừng nên đi chung nhau, như thuở Đức Phật dạy bảo nhóm 60 vị thánh tăng đó. Hãy mang chánh pháp chưa hề bị lai tạp này đến cho phần đông. Muốn phát triển xa rộng thì quý sư phải biết lập chí, lập nguyện. Dạ, thưa dân. Ngừng một lát, sư vui vẻ tiếp. Về lại Bửu Quang, hôm nào các sư đi thăm đất, thăm chùa cho tôi đi với ngang. Nghe cách nói tế nhị khiêm tốn của sư Hộ Tông, hai sư rất cảm động, quý kính xiết bao. Đến Bảo Lộc, sương mù bàng bạc, trời lành lạnh, họ dừng xe độ ngọ do thí chủ mang theo. Đến Tam Bố chừng 2 giờ chiều, trời chiều sương mù hơn và lạnh hơn. Chỗ đất thí chủ định cúng dường, theo như bản đồ và giấy tờ sở địa, chính là 31.000 mét vuông. Nơi đây tuy đã lập giường, nhưng còn sơ khai hoang quá. Nào cà phê, đào lộn hột, chuối, đu đủ, hồng. Có lẽ do không có người chăm sóc nên đang xen lùm bụi, cỏ dại tùm, đất đỏ ba gian khá tốt. Rừng lan ra đến cả đường lộ, các sư vui chân đi dạo một vòng, trên những gốc thông, các loại phong lan như nhất điểm hồng, phượng vĩ, ý thảo trắng, ý thảo tím, giả hạt, bám đeo dứt dơ dứt dưỡng, phóng khoáng và tự do, nhiều nhất là Long Tu và Kim Điệp. Thọ tay là giới được, hai sư đều muốn lấy một ít mang về chùa. Hai thí chủ và một nam cư sĩ đi theo, nghe vậy thò tay giật. Sư Hộ Tông cười nói, dẫu là của núi rừng, nhưng chúng ta chỉ cần nên nhẹ nhàng tháo gỡ một vài nhánh đẹp nhất, còn để lại nguyên trên cây cho chúng phát triển nữa, đừng nên ăn tận hưởng tiệc nha. Sư Hộ Tông thấy cuộc đất đẹp quá, nên cùng với hai sư tụng ngay mấy bài kinh phúc, chúc an lành cho thí chủ, xem như họ đã nhận đất cúng dường. Tại vùng này, sau này Sư Hộ Tông còn thọ nhận thêm một cuộc đất nữa, trên giấy tờ là 1.403 mét vuông, cũng do bà Tư Yên Đỗ và cùng với 15 cư sĩ Phật tử ở đây phụng cúng. Tối ấy, thí chủ thỉnh mời đến nhà người quen của họ, nhưng cả ba sư chỉ muốn nghỉ nơi cái chòi lá của người giữ giường. Đêm đó, mọi người đốt lửa một đống củi thông để xua khí lạnh. Họ muốn thưởng thức một đêm đầu đà giữa rừng, hít thở khí hậu cao nguyên, rồi mai về lại Sài Gòn. Từ đó, lâu lâu Sư Hộ Tông lại lên Tam Bú cùng với một số cư sĩ trong ban hộ tự, cốt là đi gặp chính quyền địa phương để xin xây dựng vài cái cốc liêu sơ sài để tu tập. Quá ra không đơn giản, vì đấy đa phần là dân công giáo di cư. Họ rất kỵ Phật giáo, nhưng do sự quen biết thân thế cùng với sự chạy chọt lo lót của thí chủ, việc rồi cũng yên. Nhưng không ai biết bên sau, ngày đêm, lúc nào Sư Hộ Tông lên đây cũng ngồi thiền, trú định tâm từ hồi hướng cho chư thiên thọ thần trong vùng với cả các cán bộ lãnh đạo thôn xã. Hai ngôi chùa sau này là Tam Bố và Phi Nôm được hình thành ban đầu như vậy đó. Tổng hội Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Vào đầu tháng 11 năm 1956, Sư Bửu Chơn nhận được một lúc hai giấy mời, một là của Hội Phật giáo tại Carbon du Nepal, mời tham dự Hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ tư, diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 1956, hai là của Chính phủ Ấn Độ do Thủ tướng Nehru ký, mời tham dự Hội nghị Triết học tại New Delhi từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 1956, Phật lịch 2500. Sư Bửu Chơn cầm cả hai giấy mời trên tay, đến chùa Bửu Quang, mỉm cười nói với Sư Hộ Tông. Đức vừa sải nói tôi sau này phải đi đây đi đó, sư cũng vậy, sư nói tôi phải học tiếng Anh cho giỏi, lời tiên tri xưa đã thành sự thật rồi, nhưng mà mệt quá. Sư Hộ Tông ân cần nắm tay bạn. Phải, đi là mệt lắm, tôi biết. Cơ thể đâu có thể nào thích ứng được ngay với mọi thời tiết, với mọi vật thực xứ người. Sư đi được bên ngoài thì bên trong mới yên. Chính quyền lại quen cái tên của sư nữa, và chắc họ cũng đã nắm vững lý lịch rồi. Sau này lại càng dễ dàng cho chúng ta, mỗi người mỗi việc, hãy kham nhẫn nhan, sư còn trẻ mà. Trẻ gì nữa? Sư Bửu Chơn cười. Tôi đã 45, đi nhiều đã thấy đau xương nhức cốt. Còn tôi thì sao nào? Sư Hộ Tông nói, đã 63 rồi đó, còn bệnh rề rề nữa. Rồi họ chuyển hướng câu chuyện. Sư đi là vinh dự cho hệ phái. Sư Hộ Tông tiếp, dẫu biết rằng vinh dự ấy là cái hư danh, nhưng bây giờ chúng ta lại cần cái hư danh ấy mà tồn tại. Biết rồi mà. Thế là Sư Bửu Chơn phải viết đơn xin, đính kèm giấy mời, gửi lên văn phòng phủ tổng thống cùng với danh sách nam nữ cư sĩ tháp tùng. Đó là ông Nguyễn Văn Nẫm và bà Huỳnh Thị Kỳ. Hóa ra họ được chấp thuận rất nhanh. Tuy nhiên, từ ngày cấp giấy phép, ngày 5 tháng 11, 1956, mọi thủ tục xuất dương khá phức tạp. Mãi cho đến ngày 13 tháng 11 năm 1956, họ mới lên được phi cơ bay sang Calcutta, Ấn Độ. Chuyến đi này hóa ra rất dài ngày, vì phái đoàn còn thăm viếng Ấn Độ, Nepal, Tích Lan, Singapore. Mãi cho đến ngày 8 tháng Giêng năm 1957, họ mới về nước. Thời gian sau đó, chùa Kỳ Viên và các chùa Nguyên Thủy khác tại Sài Gòn khi có công việc gì liên hệ với chính quyền thì thấy không khó khăn lắm. Ai cũng nghĩ rằng có lẽ vì họ theo dõi đã lâu, thấy mọi sinh hoạt của hệ phái không phương hại đến an ninh quốc gia, không đụng chạm đến uy tín của chế độ, nên họ đã thả lỏng để cho tự do sinh hoạt. Ngoài ra, suốt 2 năm tham dự kết tập Tam Tạng và hội nghị quốc tế, chỉ có Phật giáo Theravada là người đại diện duy nhất của Phật giáo Việt Nam, trong lúc hàng chục hội đoàn Phật giáo khác ở trong nước đều không được mời. Điều này lại càng chứng tỏ các nhà sư này đã có ảnh hưởng đến quốc tế khi họ đã là thành viên của Hội Phật giáo Thế giới. Có lẽ nhân viên các tòa đại sứ tại Phnom Penh, Bangkok và Rangoon thường là những mật vụ tình báo giỏi, đã báo cáo đầy đủ về cơ quan an ninh của phủ tổng thống mọi điều mắt thấy tai nghe của phái đoàn ở nước ngoài. Ông Hiểu, ông Hương đều là những bậc thức thời nên đã trình bày những ý nghĩ trên của mình với các vị tôn túc của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhân một cuộc họp có mặt sư Thiện Luật, sư Bửu Chơn, sư Hộ Tông, sư Giác Quang và sư Tối Thắng, để các ngài nắm vững thế thời mà bước qua sinh hoạt mới. Ông Hương nói, lúc xưa tại Sùng Phước, từ khi chúng ta thành lập được Hội Phật Học An Nam tại Campuchia, thì mọi sinh hoạt liên hệ bắt đầu khởi sắc. Các tổ chức khác, họ đã có tên gọi, danh chính ngôn thuận từ những năm 30, có lẽ lúc này là hợp thời để chúng ta thành lập Hội Phật Giáo Nguyên Thủy để trình chính quyền rồi. Khoan đã, ông Hiểu góp ý, điều ấy hơi dội, chúng ta nên thành lập một cái hội dành cho cư sĩ, ví dụ Tổng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, ghi rõ điều lệ, nội quy, mục tiêu hoạt động, để trình chính quyền xin phép trước, như một bước thăm dò, xem thử ra sao đã. Và nếu thấy thuận lợi, đi vào sinh hoạt được, thì chừng mấy tháng sau, chúng ta đi qua bước thứ hai, đó là xin thành lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Các ngài thấy thế nào? Sư Thiện Luật nói, tôi đồng ý cách làm ấy, dè dặt như vậy là khôn ngoan, sáng suốt. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản thế đâu. Ở Campuchia, chúng ta có cả một cộng đồng người Việt, sinh hoạt của hội có thể là tu học, y tế, thư viện, học đường, từ thiện xã hội, quan hôn tang tế, tạp chí, nghĩa trang. Còn ở đây, quý vị thử đưa ra một vài nội dung sinh hoạt của cái gọi là Tổng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy ấy được chăng? Hội làm gì? Các ban ngành, các tiêu mục thực hiện? Câu hỏi gút mắt của sư Thiện Luật làm cho cuộc hội thảo rơi vào yên lặng. Lâu lắm, sư Hộ Tông nói, ai phát biểu cũng đúng cả, lời của sư Thiện Luật lại mở ra một đường hướng hoạt động của Tổng Hội Cư Sĩ. Vậy điều lệ nội quy phải được xoay quanh vấn đề tu học thì không ai làm khó dễ chúng ta cả. Số Phật tử nam nữ cư sĩ của chúng ta bây giờ tính cả Đà Nẵng và Huế nữa có thể lên đến con số 500. Từng ấy đủ để xin thành lập tổng hội. Chúng ta có thể sơ thảo một nội dung theo phương hướng ấy, lấy trọng tâm thuần túy tu học, cấm hội viên tham gia vào bất kỳ một sinh hoạt nào khác với tôn chỉ mục đích ấy. Hay, sư Bửu Chơn tán đồng, mấy lần lui tới qua về phi trường Bangkok, tòa đại sứ đã cho người đưa đón, cùng tiếp phái đoàn rất đàng hoàng lịch sự. Đích thân đại sứ Nguyễn Khoa Toàn và phu nhân đã cho người đưa xe đón về sứ quán. Không có ông đại sứ thì có nhân viên cố vấn cao cấp là ông Nguyễn Duy Liễn hoặc con trai ông đại sứ là Nguyễn Khoa Phồn. Chờ chí còn giàu thứ năm của ông ta, mới 20 tuổi, cũng trò chuyện vui vẻ, ân cần, lịch thiệp. Trong vài lần gặp gỡ chuyện trò, tôi còn nhớ câu nói của ông Toàn và cả ông Liễn. Ước gì các hội đoàn Phật giáo ở quê nhà, hội nào cũng thuần túy, tu học như quý sư thì khỏe biết mấy, chúng tôi không những tạo phương tiện dễ dàng mà còn ủng hộ nữa. Câu chuyện kể lại của sư Bửu Chơn một lần nữa xác định điều sư Hộ Tông nói là đúng. Còn nữa, sư Bửu Chơn nói tiếp, lần đó chúng tôi phải ăn chực nằm chờ tại sứ quán họ lo hết. Họ còn chăm lo lẻ tẻ các sư và các cư sĩ đến sau, đi chuyến bay khác nữa. Ông Liễn có vẻ là viên tình báo cao cấp, trò chuyện lanh quanh để cốt hỏi cho ra mọi sinh hoạt khác nhau của Phật giáo Theravada, kể cả thái độ đối với chính quyền đương cuộc. Lúc ấy, sư hộ giác Lanh Trí nói rằng, Theravada chỉ lo tu hành, hoằng dương Phật Pháp, khuyên mọi người sống đời không hận không sân, phải biết chấp hành luật pháp của quốc độ nơi đang cư trú. Không được bước ra ngoài phạm vi lãnh địa an toàn của mình. Ông Liễn lại hỏi, phạm vi lãnh địa an toàn của quý sư là gì? Sư hộ giác cười đáp, đó là tam y, nhất bát, là giới hạnh, là ngôi nhà trống, là trú xứ thanh vắng như rừng, nghĩa địa, độc cư thiền định. Sau lần ấy, dường như họ càng kính trọng mình hơn. Sư giác quan tán thán, hay, hay quá là hay, chắc các ông bên đó đã báo cáo hết về cơ quan mật vụ của Diệm Nhu hết rồi. Có lẽ vậy. Sư Bửu Chơn gật đầu. Tại Ấn Độ, Thủ tướng Nehru và Tổng thống Prasad cũng đã đích thân mời thỉnh phái đoàn đến Tư Dinh để đãi tiệc trà. Nhân viên sứ quán Việt Nam ở thủ đô New Delhi thấy trong hội nghị quốc tế có phái đoàn Việt Nam, gồm có hai đại biểu là tôi, Theravada, và cư sĩ Mai Thọ Truyền Mahayana tham dự, họ rất vui mừng và hãnh diện. Sư Tối Thắng từ đầu chí cuối không nói gì, bây giờ phát biểu một câu. Phật giáo luôn là sứ giả hòa bình, mình thành lập hội đúng lúc, đúng khi rồi đó. Ai cũng gật đầu chí lý. Sau hội thảo ấy, ông Hiểu triệu tập một cuộc họp như là một đại hội khoáng đại của cư sĩ, có sự chứng minh của các vị tôn túc để tuyên bố việc thành lập Tổng hội cư sĩ. Các cư sĩ cốt cán trong ban hộ tự Kỳ Viên, Sài Gòn, Bửu Quang, Thủ Đức, Giác Quang, Chợ Lớn, Tam Bảo, Đà Nẵng và Tăng Quang, Huế đều có đại biểu tham dự. Sau đó, họ đồng đề cử ông Hiểu làm chánh hội trưởng. Điều lệ, nội quy đều được các cư sĩ trí thức soạn thảo rồi đệ trình lên chính quyền sở tại. Sự kết hợp hoàn mỹ. Cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 năm 1957, ban hộ tự chùa Kỳ Viên nhận được những điện văn lần lượt đón sư Giới Nghiêm, sư Tịnh Sự và sư Hộ Nhẫn về nước. Sư Giới Nghiêm ở lại mấy hôm đi thăm các chùa Theravada, rồi cấp tốc về Đà Nẵng, Huế lo Phật sự. Sư Tịnh Sự cũng tương tự, sau đó sư muốn về quê nhà để mở đạo tràng. Trước khi đi, sư đến chùa Bửu Quang đảnh lễ sư Hộ Tông, những mong lời chỉ dạy. Cuộc đời sư Tịnh Sự được biết như sau, thế danh là Võ Văn Đan, sinh năm 1913, Quý Sửu, trong một gia đình có truyền thống nho học, miền quê Nam Bộ, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1920, 7 tuổi đã học chữ nho, vốn bẩm chất thông minh, có trí nhớ xuất chúng nên mọi người thường gọi là thần đồng Lê Quý Đôn. Do túc duyên nhiều đời, năm 1925, 12 tuổi, thọ giới Sa Di tại chùa Bửu Hưng, Sa Đéc, giới pháp danh là Huệ Lực. Năm 1933, 20 tuổi, ông thọ giới Tỳ Khưu tại chùa Kim Huê, Sa Đéc. Năm 1938, 25 tuổi, ông trụ trì chùa Phước Định, Chợ Lách. Năm 1943, 30 tuổi, ông trụ trì chùa Duyên Giác, Vĩnh Long. Duyên lành đưa đẩy, năm 1948, 35 tuổi, ông sang tầm cầu học hỏi tại xứ chùa Tháp, Campuchia. Tại đây, ông nghiên cứu kinh điển Phật giáo Theravada và sớm trực nhận ra rằng đây mới là giáo pháp chân chính. Thế rồi, ông khẳng khái xả bỏ giới phẩm 15 hạ tỳ khưu bắt phái, mặc áo trắng của người cư sĩ, tập sự làm giới tử tu học tại chùa Cùng Pung, Trailoko, rồi thọ giới Sa Di ở đây. Được hơn một năm, khoảng cuối năm 1949, do thấy sức học của ông hứa hẹn một tài năng lỗi lạc, nên các vị giáo thọ giới thiệu ông sang du học tại Thái Lan, được thọ giới tỳ khưu tại chùa Bắc Nam, Bangkok, có pháp danh là Tịnh Sự, Santa Kiko. Suốt 7 năm ròng rã, sư Tịnh Sự thực hành hạnh Đầu Đà, tu thiền minh sát và học Abhidhamma. Khi thấy mình đã nắm chắc 7 bộ Abhidhamma, luôn cả chú giải, ngôn ngữ Pali và Thái đã vững vàng. Ông muốn về nước hoàn truyền môn học vi diệu này. Sư Hộ Tông thấy sư Tịnh Sự dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng xanh, đôi mắt rất sáng, toát ra phong cách của một nhà giáo, một học giả, chính xác là một luận sư, ân cần nói chuyện. Năm ngoái, tôi nghe sư Hộ Giác kể lại là sư rất muốn về nước để hoằng pháp. Tôi rất vui mừng, sư đã đi một con đường riêng không ai bì được, môn đó khó lắm. Sư thiệt là giỏi, phải có sự trì trí đam mê lâu dài, và nhất là nhờ căn cơ mẫn tuệ nữa. Tôi chỉ học được chút ít, tuy nhiên bảy bộ Abhidhamma phức tạp quá, sư có dự kiến như thế nào chưa? Dạ, thưa có. Sư Tịnh Sự cất giọng nhỏ nhẹ nhưng phát âm thanh trong và sắc. Tôi muốn về ngôi chùa cũ ở Vĩnh Long để mở con mắt Pháp cho những người học Phật. Tôi sẽ vừa dạy vừa dịch thuật sang tiếng Việt. Cứ từ từ thế mà làm, tôi sẽ có một đạo tràng riêng, tạm gọi tên là đạo tràng Siêu Lý. Ngài thấy có ổn không? Siêu Lý. Sư Hộ Tông lặp lại. Abi mà sư dịch Siêu Lý là lạ đó. Hay, nó có thể dịch là vi diệu, tối thắng, diệu thắng, nhưng mà người ta có học nổi môn đó không? Ví dụ có học nổi thì có xin ngã mạng và bàn luận suông không? Đấy là cái kẹt chung của những người học Abhidhamma, tôi sẽ để ý nhắc chừng. Tôi nhờ 7 năm học Abhidhamma, cũng là 7 năm tôi hành thiền minh sát và sống hạnh đầu đà. Cái pháp học kia phải có pháp hành đi kèm theo thì nó mới viên mãn. Cái trí tự đắc dương quá thì phải cần cái tâm có pháp hành âm quá thì nó sẽ dịu lại, bình hòa. Chà, đúng là ngôn ngữ chữ nghĩa của luận sư. Các mệnh đề như cuốn chặt vào nhau và bổ túc cho nhau, không có một kẻ hở cho người khác xen vào để tranh biện. Sư Hộ Tông hết lời tán dương. Lát sau, sư nói tiếp. Abhidhamma là cái tinh túy giáo pháp của mọi học phái. Sư có dự kiến so sánh nó với các luận như A Tỳ Đạt Ma, Câu Xá, Duy Thức Tam Thập Tụng, Thành Duy Thức Luận của các tư tưởng phát triển. Sư Tịnh Sự cất giọng rắn rỏi, tự tin. Không cần thiết, khi có ánh sáng mặt trời rồi thì đối chiếu so sánh làm gì với mấy cây đèn cầy, đèn dầu lạc và đèn đom đóm. Sư Hộ Tông cảm thấy rất thú vị, bèn mỉm cười rồi nói tiếp. Thế mà người ta bảo là có A Tỳ Đàm của Tiểu Thừa, có A Tỳ Đàm của Đại Thừa đó. Cái kiểu tự tôn xưng học phái của mình ấy mà. Tôi tu bên Bắc Phái 28 năm, tôi chán ngấy ba cái thứ tự tán hủy tha ấy rồi. Tứ đế mà cũng còn có tứ đế của Tiểu Thừa, tứ đế của Đại Thừa nữa là. Bây giờ 44 tuổi đầu rồi, đối thoại với những người đó làm gì cho mỏi miệng. Cái chính là mình chỉ nên trình bày, giảng nói chánh pháp mà thôi, ai có duyên thì tầm cầu học hỏi, ai không có duyên thì thôi. Chí phải! Sư Hộ Tông gật đầu, tôi cũng có thiện nghĩ như thế. Tiễn sư Tịnh Sự đi rồi, sư Hộ Tông tự gẫm. Ôi màu nhiệm thay là nhân và duyên, các bậc trí tài như đồng dương xuất hiện, mỗi người mỗi khả năng để bổ túc cho nhau, thật là hoàn mỹ. Sư Hội Nhẫn cũng đi thăm tất cả, xem thử Phật giáo Theravada phát triển đến đâu. Khi đến chùa Bửu Quang đảnh lễ sư Hộ Tông, thấy rừng cảnh yên tĩnh mát mẻ, sư xin ở lại mấy hôm. Sư Hộ Tông thấy oai nghi đi đứng của vị sư nho nhỏ người Huế, sư rất cảm mến. Sau đại hội kết tập Tam Tạng, sư học thiền bên đó với vị thiền sư nào? Dạ thưa, với thiền sư Mahasi Sayadaw. Quý hóa quá, ngài là vị thiền sư nổi danh đương đại đó. Ngài dạy đề mục gì? Và sư thấy mình có kháng khích, có tiến bộ, có duyên lành với pháp hành ấy không? Cũng là thiền tử niệm xứ, nhưng đệ tử chuyên nhất, về an trú tâm nhất là niệm thọ. Ờ, tốt quá. Quán như thực mọi cảm thọ, thì có thọ sinh, thọ diệt. Dòng thập nhị duyên khởi tự động bị cắt lìa, các cái khoen kia nó tự động rã ra hết. Chúc mừng sư đã có lộ trình cho mình. Sư Hộ Nhẫn lúc ấy 37 tuổi, cảm giác bậc trưởng lão khả kính này đọc được tâm hành của mình, sư rùng mình từ tốn đáp: đệ tử không dám ạ. Lát sau, sư Hộ Tông hỏi tiếp: sư có dự định gì cho mình chưa, lúc về Đà Nẵng và Huế? Dạ thưa, về Đà Nẵng, nghe giới nghiêm các cự đâu thì ở đó. Đúng vậy rồi. Sư Hộ Tông nhẹ nhẹ gật đầu. Đó là bổn phận cần làm của người học trò tốt, nhưng mà sau đó kìa, dự kiến tương lai kìa. Thật không dạm dẫu ngay, đệ tử muốn thọ trì một số pháp hành đầu đà, sống ở cội cây, rừng, nghĩa địa, những nơi tịch liêu hoang dặn, để tịnh cư tu tập thiền mà thôi. Quá tốt, tôi cũng thích như thế. Rồi sư Như tâm sự với người cùng một pháp hạnh: bây giờ công việc giáo hội bề bộn quá, chư tăng huynh đệ cần có nhau để làm việc này việc kia. Lúc nào chùa chiền tăng lữ nơi này và nơi kia ổn định rồi, tôi sẽ trở về đời sống tĩnh cư, tu tập thiền như vậy đó. Họ đàm luận khá tâm đắc. Khi từ giả, sư Hộ Tông nói: chẳng cần phải tinh thông ba tạng, chẳng cần phải kinh điển chữ nghĩa lý sự cho nhiều, chúng ta chỉ có tam y nhất bát, chiếc mỏ cặp cắm để bay qua muôn trùng phiền não và các bụi trần gian. Cái hạnh nhất bát thiên gia phạm, cô thân dạng lý du là cái hạnh muôn đời đó nghe. Dạ thưa dân. Về tới chùa Tam Bảo, Đà Nẵng rồi, mà sư Hộ Nhẫn như còn nghe văng vẳng bên tai cuộc đàm thoại thiền vị ấy, cùng lời nhắn gửi sau cùng của sư Hộ Tông. Chia nhau công việc. Trong khi chờ đợi giấy phép thành lập tổng hội, các vị tôn túc bèn chuẩn bị bước hai, đấy là thành lập giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Mọi công việc và cách tổ chức tương tự như đợt trước, nhưng lần này chu đáo hơn, họ bầu bán một ban trưởng quản lâm thời để điều hành trong bước đầu. Hôm ấy có đầy đủ sư Thiện Luật, sư Bửu Chơn, sư Hộ Tông, sư Giác Quang, sư Tối Thắng, sư Kim Quang, sư Ẩn Lâm, sư Thông Kham mới từ Lào sang, sư Giới Nghiêm từ Đà Nẵng vào, sư Hộ Giác, sư Bửu Hạnh, sư Tuệ Quang, sư Tịnh Sự, Vĩnh Long lên. Trong khi thảo luận, ai cũng đề cử các chức vụ thuận theo hạ lạp: sư Thiện Luật 19 hạ, sư Bửu Chơn 16 hạ, sư Hộ Tông 15 hạ, vì đây là ba vị có công đức rất lớn đối với việc truyền bá Phật giáo Theravada về Việt Nam. Tuy nhiên, nói về công đức thì cả sư Thiện Luật và sư Bửu Chơn đều nhẹ nhẹ lắc đầu từ chối, vì họ đều bảo rằng có sư Hộ Tông ở đây thì không ai dám nhận cái công đức ấy cả. Sư Hộ Tông bèn mỉm cười: chúng ta bầu bán chức vụ lâm thời để làm việc, và nếu để mà làm việc thuận lợi với chính quyền, ở đây có ai bằng sư Bửu Chơn? Vậy tôi đề nghị như sau: sư Bửu Chơn là tăng thống, sư Thiện Luật là đệ nhất phó tăng thống, và tôi là đệ nhị phó tăng thống, còn sư Hộ Giác làm tổng thư ký, được chưa? Cái lý ấy đưa ra quá đúng nên ai cũng gật đầu, nhưng sư Thiện Luật lại lắc đầu: sư Bửu Chơn vì nhu cầu công việc thì được rồi, còn tôi mà ngồi trên sư Hộ Tông thì cũng như tảng đá ngai vàng 16 do tuần của đế thích nóng cháy lên, ai mà chịu nổi. Mọi người cười vui, riêng sư Bửu Chơn đành phải chấp nhận, nhưng sư rào trước đón sau: nên nhớ đây chỉ mới là ban trưởng quản lâm thời, nó mới chỉ là cái sườn. Cái ban này phải có nhiệm vụ sơ thảo điều lệ, nội dung để đệ trình lên chính phủ. Vào khoảng tháng 11-12 năm này, chúng ta phải tổ chức một đại hội đầy đủ chư tăng tỳ khưu khắp các chùa để bầu bán công bằng dân chủ. Trong dịp ấy, chúng ta mới thành lập các ban bệ, có luôn cả cư sĩ bên tổng hội, có lẽ là rộng lớn quy mô hơn cả bên chùa Sùng Phước nữa đó. vậy mới là hợp tình và hợp lý. Sư Giác Quang, sư Giới Nghiêm và sư Hộ Giác như cùng một ý, họ nói nhỏ vào tai nhau. Sau này bầu bán chính thức, Đại Đức Hộ Tông ngồi ngôi tăng thống thì trên dưới trong ngoài đều yên. Hôm ấy là ngày 15 tháng 4 năm 1957, đánh dấu thời điểm thành lập Ban Chưởng Quản Lâm Thời Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Danh sách Ban Chưởng Quản Lâm Thời hình thành chưa được bao lâu, thì vào ngày 9 tháng 5 năm 1957, Chùa Kỳ Viên nhận được công văn của Phủ Tổng thống đề cử Sư Bửu Chơn làm trưởng phái đoàn, Thượng tọa Trí Thủ là phái viên, ông Trần Thành Hiệp làm thư ký, để đi dự lễ 2.500 năm kỷ nguyên Phật giáo được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia. Đến ngày 11 tháng 5 lên đường, Thượng tọa Trí Thủ vì lý do sức khỏe không đi được, ông Trần Thành Hiệp cũng vắng mặt, Phủ Tổng thống phải đề cử Sư Hộ Giác đi thay. Vậy là phái đoàn Việt Nam chỉ có hai vị đại biểu của Phật giáo Nam Tông mà thôi, và hai vị đại đức lại lên đường nữa. Hai hôm sau, nhằm ngày 13 tháng 5 dương lịch, Chùa Kỳ Viên tổ chức đại lễ Vét Sa, chư tăng các chùa về tham dự rất đông, đêm ấy có tổ chức thọ đầu đà để Phật tử nghe pháp, luận đạo, hành thiền. Sau lễ, ông Hiểu nhận được nghị định của Đô Thành Sài Gòn ngày 14 tháng 5 năm 1957, chuẩn y lệnh của Phủ Tổng thống, cấp giấy phép hoạt động cho Tổng hội Cư sĩ Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, trụ sở Chùa Kỳ Viên Bàn Cờ. Trong đó có một câu đặc biệt mà ai cũng mỉm cười: chỉ chấp thuận và cho phép sinh hoạt trong phạm vi tôn giáo. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, họ biết là họ đã đi trúng đường. Vào ngày 21 tháng 5 dương lịch, phái đoàn đi dự lễ tại Phnom Penh trở về. Hồi ký của Sư Bửu Chơn có ghi lại những đặc điểm như sau. Ngày 11 tháng 5 dương lịch, tại Dương Cung, Đức Vua và Hoàng hậu đón tiếp chúc mừng phái đoàn. Họ gồm có Miến Điện, Tích Lan, Tàu, Nhật, Anh, Ấn Độ, Pháp, Lào, Mã Lai, Việt Nam, miền Bắc, Việt Nam miền Nam, Thái Lan, Nga, Hoa Kỳ. Thủ tướng Sihanouk phiên dịch bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Các phái đoàn lần lượt có đáp từ. Phái đoàn Việt Nam đại biểu là Sư Bửu Chơn đáp từ bằng tiếng Anh, sau đó nói chuyện với quốc trưởng bằng tiếng Miên. Họ rất vui mừng vì thấy Việt Nam đã có mặt Phật giáo Theravada. Ngày 12 tháng 5 dương lịch, một cuộc nghinh rước xá lợi được tổ chức rất hoành tráng, từ Dương Cung đến nơi hành lễ. Quốc trưởng đọc diễn văn xong, thì Đức Vua Sải, trưởng lão Chun Nát, đọc một bài diễn từ, nói về ý nghĩa trọng đại của kỷ niệm 2.500 đại lễ Vét Sa. Buổi chiều, chư tôn túc trưởng lão làm lễ xuất gia tỳ khưu. Cho 2.500 sa di, như một dấu son rực rỡ trong lịch sử Phật giáo Campuchia. Ngày 13 tháng 5 dương lịch, đúng ngày đại lễ Vét Sa, trên đài phát thanh, Đức Vua Sải tụng kinh rồi truyền Tam Quy và Bát Quan trai giới cho thiện nam tín nữ khắp toàn quốc. Thủ tướng Sihanouk đọc diễn văn khai mạc, sau đó là 15 phái đoàn lên phát biểu bằng tiếng bổn quốc của họ, rồi có người thông dịch. Riêng đoàn Việt Nam, Sư Bửu Chơn phát biểu bằng ba thứ tiếng, Việt, Miên và Anh, làm ai cũng thích thú, ngạc nhiên. Buổi chiều, 15 phái đoàn lên phát biểu tại đài phát thanh, Sư Hộ Giác lên đọc bằng tiếng Miên và Việt, sau đó tuyên bố cúng dường đại lễ 25.000 đồng do tín đồ Chùa Kỳ Viên Sài Gòn và tín đồ Việt Kiều Phnom Penh đóng góp. Mỗi ngày chừng 400.000 người tham dự, cờ Phật giáo bay rợp trời. Khoảng 9 giờ mỗi buổi sáng, tại quảng trường mênh mông, có lễ đặt bát cho 2.500 tỳ khưu sơ tu suốt 7 ngày như thế. Nghe phái đoàn kể lại, ai cũng hoan hỷ ra mặt, nhưng nghĩ lại mình, thấy lèo tèo thật đáng cảm thương. Cuộc mạn đàm sau đó giữa các vị nói về các cơ sở hoằng pháp, họ cũng được an ủi phần nào. Được biết rằng tại chùa Tam Bảo ở Đà Nẵng và chùa Tăng Quang ở Huế của sư Giới Nghiêm đã đi vào sinh hoạt và nơi nào cũng cần các vị tôn túc đến giảng pháp. Sư Ẩn Lâm, sư Kim Quang, sư Tối Thắng, vị nào cũng đã có chùa, tuy còn rất sơ sài, cũng cần chư tăng đến. Sư Tịnh Sự cũng nói rằng đạo tràng ở chùa Duyên Giác Vĩnh Long cũng đã bắt đầu sinh hoạt. Riêng sư Thiện Luật thì cho biết có một số Phật tử dâng cúng một ngôi chùa, trước đây là của Bắc Tông, chùa tên là Phổ Minh, Gò Vấp, cũng đang cần đại diện tăng sang tiếp nhận. Thế rồi sư Bửu Chơn, sư Hộ Giác, ông Hiểu, ông Hương, ông Huấn trách nhiệm soạn thảo điều lệ nội quy. Chùa Giác Quang và chùa Bửu Quang ước chừng 30 vị sư tình nguyện hỗ trợ nhân số lui tới các ngôi chùa vừa mới thành lập lúc cần thiết. Họ mời luôn cả chùa Chantaram Say có thêm mấy chục vị. Mấy ngày sau, sư Hộ Tông, sư Giới Nghiêm cùng đi với sư Thiện Luật sang chùa Phổ Minh Gò Vấp xem xét tình hình, rồi lễ dân cúng chùa được tổ chức sau đó ít hôm. Đơn giản thôi nhưng đầy đủ thủ tục trang nghiêm, sư Thiện Luật đại diện tăng thọ nhận, sư Hộ Tông đề cử sư Tuệ Quang và thêm mấy vị sa di chùa Bửu Quang ở lại Phổ Minh để vừa tu tập vừa coi sóc chùa mới. Du hành miền Trung, thấy đâu đó tạm thời yên ổn, sư Thiện Luật cùng với sư Hộ Tông, sư Giới Nghiêm với một sa di thị giả để giữ tứ vật dụng tịnh tài, lên xe đi về miền Trung. Sư Hộ Tông nói: "Tôi đã từng đi du hành đầu đà khắp đất Phật như Ấn, Nepal, Tích Lan, Thái, Miến, thấy hạnh phúc vô cùng. Nay tôi cũng muốn cùng với quý sư lang thang du hành khắp các tỉnh miền Trung. Lần này thì chúng ta xem thử nơi nào, sau này có thể lập chùa để hoằng dương Phật Pháp xa rộng hơn." Ai cũng vui vẻ đồng thuận, hành trang của họ không có gì, chỉ có y và bát. Riêng chú Sa Di thiếu niên thì ngoài y bát còn mang theo một cái sách vừa đựng đồ giặt giảnh như thuốc men và tiền bạc cần thiết cho suốt cuộc hành trình dài. Trên đường họ đi từng chặng, không vội vàng gì, cứ xuống xe là họ đi trì bình khất thực, ghé cội cây, nghĩa địa, miếu quan, bờ biển, dùng bữa. Phan Thiết, Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Bình Định, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Hội An. Mỗi nơi họ dừng chân 5-3 hôm để đi đây đi đó ngắm xem phong cảnh, quan sát con người hoặc lắng nghe các giọng nói khác nhau, rất thú vị. Các nơi mà họ nhắm sau này có cơ duyên thuận lợi để lập chùa là Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi. Cứ tỉnh cách tỉnh như vậy cũng đã quý quá lắm rồi. Hình ảnh hai vị sư già uy nghi trang nghiêm, sư Hộ Tông 63 tuổi, sư Thiện Luật 58 tuổi, một vị sư trung niên phương phi tốt tướng, sư Giới Nghiêm 36 tuổi, bên sau có ông sư nho nhỏ ôm bát đi xin ăn đường này sang đường khác, tạo một ấn tượng mới mẻ trong lòng người tỉnh lạ. Không ai cho gì thì chú Sa Di dừng lại giải thích, và rồi họ hoan hỷ đặt vật thực hoặc những thứ gì dùng được. Họ có một kỷ niệm tại Cam Ranh, khi ôm bát khất thực ngang qua một đồn công an, họ bị chặn lại xét hỏi giấy tờ. Đưa giấy tờ xem xong, họ lục soát, thấy không có gì, họ lại hỏi tại sao lại phải đi xin ăn. Đi xin ăn như thế là bôi nhọ bộ mặt của chế độ. Sư Giới Nghiêm tuần tự giải thích cái cách tu hành của giáo pháp Nguyên Thủy là như thế nào. Sư đã cặn kẽ trình bày, nói năng rất thuyết phục. Không ăn thua, rồi chợt họ hỏi giấy tờ đi đường đâu? Không có. Họ hỏi, vậy trú xứ ở đâu? Đạo quán chỗ nào? Sư Giới Nghiêm cho biết là ở chùa Kỳ Viên, Bàn Cờ, Sài Gòn và chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. Thế rồi họ nhốt. Trong thời gian một ngày một đêm bị nhốt ở đây, trong căn phòng nhỏ tồi tàn, ba vị an nhiên ngồi thiền, rồi kinh hành rồi ngồi thiền, không gián đoạn, dường như họ không biết đến đói khát và mũi mồng là gì. Chỉ tội cho chú Sa Di, áy náy, bức rứt, khó chịu. Than đói, than khát, than mũi. Sự điềm nhiên an tĩnh của quý sư làm ông trưởng đồn như ngồi trên lò lửa. Ông cấp tốc điện văn về Sài Gòn, về Đà Nẵng, hỏi cơ quan an ninh thẩm quyền cho biết lai lịch của những ông sư áo vàng. Chẳng biết cấp trên trả lời thế nào mà họ vội thả ngay với lời xin lỗi có vẻ khách sáo. Đến Quy Nhơn, sư Thiện Luật nhắc sư Hộ Tông về ngôi chùa Phước Quang của sư Pháp Vĩnh, nên họ đón xe lan về Bình Định, thăm hỏi chùa của nhà sư áo vàng. Quả nhiên, nhờ vậy họ tìm ra. Đến nơi, sư Pháp Vĩnh, Thiện Ngộ và sư Kim Triệu ra đảnh lễ. Thấy chùa mới cải tạo, sửa sang lại, nên đang rất còn sơ sài, nhưng Phật tử trong xóm phường cũng thường lui tới. Các sư ở lại 3 hôm, mỗi ngày đi trì bình khất thực, gieo duyên trong các con phố tỉnh lỵ, mỗi vị thuyết một thời pháp vào chiều tối, người nghe giảng cũng đông. Rồi họ lên đường, hẹn sau mùa an cư sẽ trở lại quê hương xứ Nẩu. Đến Tam Bảo Đà Nẵng, chỉ còn cách 1 tuần là lễ nhập hạ an cư, cảnh trí ngôi chùa lúc này tuy chánh điện còn nhỏ, nhưng đâu đó trông đã tương tất đàng hoàng. Phật tử lui tới đông đúc, có vẻ thạnh mậu. Sư Giới Nghiêm cho biết là ban quản trị điều hành ở đây, như ông bà Vĩnh Cơ, Thông Diếu, bà Xuân, cô Hường, đã lên dự toán thiết kế xây dựng một ngôi tam bảo rất rộng lớn, quy mô gồm có chánh điện lầu với sức chứa 400-500 người, có bảo tháp thờ Xá Lợi 7 tầng, có nhà giảng, nhà sinh hoạt, tăng xá, cũng như chỗ ở dành riêng cho các bậc cao tăng. Còn tại Huế, thì ban quản trị ở đó đã tìm cách nâng cấp, cải tạo chùa Tăng Quang lại cho đàng hoàng, tiện nghi hơn. Lúc ngồi tại chánh điện, sư Hộ Nhẫn ra đảnh lễ, sư Từ Tăng Quang mới vào, và thấy 7-8 giới tử nam và 4-5 tu nữ lên đảnh lễ. Sư Giới Nghiêm cho biết là hạ này sẽ cho 6 chú. Sư Giới Nghiêm cho biết là hạ này sẽ cho 6 chú xuất gia sa di, thỉnh chư vị trưởng lão làm thầy thế độ. Sư Thiện Luật mỉm cười. Sau mùa an cư này, sư đã đúng 10 hạ. Tôi xem như sư có phước tướng độ chúng, vậy từ nay khỏi phải thỉnh tôi nữa. Cả sa di tỳ khưu gì, sư làm thầy được cả rồi.
Phải đó.
Sư Hộ Tông nói vào, cứ lựa ngày mãn hạ rồi cho họ xuất gia. Sư ở đây, Đà Nẵng, Huế là cả một lãnh địa rộng lớn, sẽ có rất nhiều người tu, khi nào cần bao nhiêu vị tỳ khưu để hành tăng sự. Lúc nào cần pháp sư, giảng sư để luân phiên thuyết giảng tam bảo tam quan thì cứ điện vào, sư Hộ Giác, sư Thông Kham đều là những vị pháp sư có khiếu ăn nói, rất hấp dẫn đại chúng đó. Sư Hộ Tông ở lại đây, thuyết liên tục 3 thời pháp, khuyên mọi người bố thí, trì giới, tham thiền, rồi cùng với sư Hộ Nhẫn ra an cư tại Huế. Sư Giới Nghiêm tiễn ra tận nơi, cấp tốc tổ chức một cuộc họp với ban quản trị ở đây, bàn một số việc, rồi trở lại Đà Nẵng an cư cùng với sư Thiện Luật. Đại lễ Dân Y Đà Nẵng và Huế, Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Mãn mùa an cư năm 1957, Đà Nẵng và Huế đều đông vui vì phái đoàn chư tăng và Phật tử Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Dưa đổ về 2 chiếc xe lớn. Chư tăng chừng 30 vị, trong đó đầy đủ mặt các vị tôn túc trưởng lão. Phật tử đi theo cũng con số tương tự, cùng với chừng 10 tu nữ. Đại lễ Dân Y Katina tại chùa Tam Bảo tổ chức rất hoành tráng, do ông bà Vĩnh Cơ làm đại thí chủ. Chưa có lúc nào mà chư tăng lại cu hội đông đúc như thế. Phật tử Bắc Tông tìm đến dự lễ rất nhiều, ngôi chùa đã trở nên quá chật chội. Sư Giới Nghiêm bàn với các vị trưởng lão nên tổ chức thuyết pháp 3 ngày, mỗi ngày 2 thời cho quần chúng Đà Nẵng có cơ hội biết đến giáo pháp Nguyên Thủy nhiều hơn. Các vị hoan hỷ đồng ý, và đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất mà các vị Bửu Chơn, Hộ Tông, Giới Nghiêm, Thông Kham, Hộ Giác chia phiên thuyết pháp. Riêng sư Giới Nghiêm phải thuyết hai thời, như những ngôi sao đồng quy tụ một góc trời, quả giống như cuồn cuộn hải triều âm, quả giống như pháp bảo từ ngàn xưa vọng về, mỗi vị mỗi phong cách, vị nào cũng tinh thông giáo pháp và giảng thuyết đều lưu loát. Mỗi vị đều có ngôn ngữ, cách nói, cách diễn đạt riêng, không ai giống ai. Sáu thời pháp đều có chủ đề khác nhau, nhưng đều đi theo pháp thuận thứ, từ thấp lên cao, từ cạn vào sâu, với hàng chục chuyện kể, ví dụ, kể Pali, kể Hán, đan xen. Phật tử Đà Nẵng, những ai có duyên đều được tưới tắm, tẩm mát trong cơn mưa, pháp vũ hôm ấy, duy nhất một lần. Trăm năm không thể có, ngàn năm cũng không thể có. Ngày cuối cùng rời Đà Nẵng ra Huế, Chư Tăng ôm bát đi trì bình khất thực quanh thành phố như một dòng suối vàng đổ tràn qua các con lộ. Nhân dân Đà Nẵng hôm ấy có dịp lặng lẽ đứng bên đường, trong nhà hoặc trong quán hàng, đưa mắt chiêm ngưỡng. Nhưng cuối cùng, trong số họ cũng có người không quên nhiệm vụ mua vật thực, bánh trái ra đặt bát. Và cũng từ đấy, chùa Tam Bảo và giáo pháp Theravada đã đặt chân đứng vững vàng tại Đà Nẵng. Và nhờ vào danh tiếng của nó, một giáo phái thuần túy tu hành, chính quyền sở tại đánh giá tốt để họ tự do sinh hoạt. Đến Huế, đại lễ dân y ở đây cũng được tổ chức tương tự thế, ông bà Đông làm đại thí chủ, các thời pháp sau đó đã ghi đậm trong ký ức của nhiều người. Và cũng lần đầu tiên, đất thần kinh văn vật và dòng sông Hương in bóng những đám mây vàng, ẩn giữa nền trời cố đô, hình ảnh Đức Phật và Chư Tăng ôm bát, đi vào kinh thành Savatthi, xá vệ. Sau hai cuộc lễ, phái đoàn đi du lịch các nơi thăm lăng tẩm, đền đài, cung điện, núi ngự sông Hương, chợ Đông Ba, chùa Tháp Huế Đô. Vào Đà Nẵng, họ đi thăm biển, Ngũ Hành Sơn, Non Nước, chợ hàng, rồi xuôi nam. Sư Hộ Tông nói chuyện với Sư Hộ Nhẫn trước khi rời đất Huế. Sư cứ giữ nguyên cái hạnh của mình, đi trì bình khất thực nuôi mạng, thọ dụng trong bát như bấy lâu nay. Đất này là đất của Đại Thừa, niệm Phật A-di-đà, thờ Quan Âm và ăn chay đã trở thành truyền thống nhiều đời. Thờ duy nhất Phật Sakya Gotama, bố thí, ngũ giới, bát quan trai giới, tham thiền và dùng tam tịnh nhục như các xứ Phật giáo Nam truyền, họ không quen đâu, từ từ sẽ đi được vào lòng người. Và thưa dân, nhưng đệ tử cứ lủng tủng khi thấy có người đã phá ăn mặn, có người đã phá ăn chay, họ quả khích cực đoan như rửa, bên ni cũng như bên tê. Sư Hộ Tông mỉm cười, ăn chay cũng sai mà ăn mặn cũng sai, chỉ có tu mới đúng. Phải rồi, Sư Hộ Nhẫn gật đầu. Đệ tử lãnh hồi điều nợ rồi, bên ni bên tê chi cũng sai hết, tu mới đúng. Sư cứ lặng lẽ đi trì bình khất thực, độ trong bát thì phần đúng phần đẹp sẽ về sư hết, đất cố đô ni sẽ không quên hình ảnh của sư mô, hi. Thấy Sư Hộ Nhẫn muốn nói gì đó mà không dám nói, Sư Hộ Tông cười vui. Ưa chi thì cứ nói đi, hỉ, đừng ấp a ấp úng mãi như rứa, hỉ. Sau một hồi trình bày, hóa ra Sư Hộ Nhẫn muốn sống hạnh đầu đà, độc cư thiền định. Sư muốn xin Ngài Hộ Tông, Ngài Giới Nghiêm, đề cử vị khác về trụ trì tăng quan, còn Sư sẽ sống đời ta bà vô trú. Đọc thấy sự thành khẩn và sự chân thật trong ánh mắt của vị sư dốc hạt sương mai, Sư Hộ Tông bèn hứa khả sẽ đáp ứng nhu cầu chánh đáng ấy ngay trong năm này. Sư Hộ Nhẫn xiết bao cảm động, quỳ xuống lại tạ. Đệ tử vô cùng tri ân. Vào Đà Nẵng, Sư Hộ Tông ở lại ba hôm nữa. Nhân tiện, Sư Hộ Tông bàn với Sư Giới Nghiêm ước nguyện của ông Sư Hộ Nhẫn. Nghe xong, Sư Giới Nghiêm có vẻ không vui. Sư nói, sống đời pháp hành đầu đà thì chánh đáng quá rồi, ai dám ngăn đã chứ. Nhưng sao sư ấy không ráng chờ cho mấy năm nữa, mình hiện đang neo người quá mà. Sư Hộ Tông bèn như tâm sự để thuyết phục.
mỗi người mỗi hạnh, mỗi nguyện, pháp đệ à. Sư Thiện Lực chuyên về luật, sư Bửu Chơn chuyên về hội nghị quốc tế, sư Hộ Giác, sư Thông Kham chuyên về thuyết pháp, sư Tịnh Sự chuyên về Abhidhamma, còn ông sư Hộ Nhẫn này có lẽ chuyên về độc cư thiền định rồi đó. Ôi đẹp làm sao là ngôi vườn giáo pháp mà mỗi đóa hoa là mỗi sắc, mỗi vẻ, mỗi hương khác nhau. Sư Giới Nghiêm đành phải mỉm cười. Huynh trưởng không những là nhà thơ mà còn là một biện sĩ nữa. Còn về việc kiếm người thay thế, sư Hồ Tông nói tiếp, tôi là người trách nhiệm làm việc đó, được chưa hen? Sư Giới Nghiêm đành chịu thua. Ông bà Vĩnh Cơ thông díu thuê riêng một chiếc xe, tháp tùng sư Thiện Lực, sư Hộ Tông vào Sài Gòn sau. Sư Giới Nghiêm hẹn đại hội khoáng đại cuối tháng 11, bầu bán suy cử ban trưởng quản, chính thức thẳng vào, còn sư ở lại để xem xét lại toàn bộ chi tiết bản vẽ, kiến tạo ngôi Tam Bảo sắp xây dựng nay mai. Như lời hứa, hai sư ghé lại chùa Phước Quang. Sư Pháp Vĩnh cho biết là lễ dân y vừa rồi, chùa Bửu Quang có cho ra 4 vị tỳ khưu, nên cuộc lễ cũng hoàn mãn. 3 ngày ở lại đây, họ thuyết pháp, nói đạo đến cho bà con Phật tử. Cuối buổi, sư Hậu Tông hỏi, ở đây có ai muốn đi tu không? Có một cô bé đứng dậy thưa.
Thưa có con.
Tại sao con muốn đi tu?
Con thấy Đức Phật có cung vàng điện ngọc, có vợ đẹp con xinh mà cũng đi tu, huống gì là con.
Sư Hộ Tông cười. Cái con bé này, thế cha mẹ có đồng ý không?
Con chỉ còn ba con tu bên Đại Thừa, nhưng con biết ba con sẽ cho con đi tu theo các nhà sư áo vàng.
Rồi quả đúng như vậy, khi rời Phước Quang, sư Hộ Tông đưa địa chỉ, và cô bé này chính là cô Thành, sau đó vào Sài Gòn, ở chợ Thái Bình, rồi ghé đến Kỳ Viên. Bà Hai Hòa Hưng đã dẫn cô bé sang chùa Bửu Quang, ở chung với cô Diệu Đào, sau xuất gia làm tu nữ ở đây. Hôm cuối cùng, hai vị tôn túc bàn với sư Pháp Vĩnh việc nên xây dựng một ngôi chùa nguyên thủy tại Quy Nhơn. Có thể đi thăm dò địa điểm, gần biển thì càng tốt, ở đó đất hoang bỏ không còn nhiều. Còn tiền bạc mua đất và xây dựng ngôi Tam Bảo thì quý sư lớn sẽ hỗ trợ, nhất là Phật tử Sài Gòn và Phật tử Đà Nẵng sẽ hoan hỷ đóng góp. Bà Vĩnh Cơ và bà Thông Diếu đều là đại gia thí chủ Đà Nẵng, lúc ấy có mặt tại đó, lên tiếng ủng hộ. Sư cứ kiếm đất đi, chúng tôi sẽ vận động tài chánh. Nhờ vào cuộc trao đổi này mà sau này, tại bờ biển Quy Nhơn, có thêm một ngôi chùa nữa, có tên là Huệ Quang, và sư Pháp Vĩnh chủ trì ở đây. Về Sài Gòn, sư Hộ Tông tìm gặp ngay sư Ẩn Lâm, bàn chuyện nhờ sư ra trụ trì ngôi chùa Tăng Quang ở Huế. Tưởng là khó khăn, nào ngờ, sư Ẩn Lâm gật đầu lia lịa. Được, tưởng cái chuyện nhảy vào lửa thì còn ngần ngừ xem thử cái bộ xương này có cháy hay không, còn việc hoằng pháp là đại sự, làm ông thầy tu mà không đi, ngại xa, ngại khó, ngại khổ thì tu cái gì? Cảm ơn sư đệ. Cảm ơn gì? Sư Ẩn Lâm cười vui, ra đó được thăm sông Hương, núi Ngự, kinh thành vua chúa, muốn chừa chắc đã được hen. Thế là ít hôm sau, sư Ẩn Lâm lên đường, chỉ với hành trang tam y nhất bát nhẹ nhàng như không. Tại chùa Kỳ Viên, ban trưởng quản lâm thời ráo riết tổ chức đại hội cuối năm, mời đầy đủ tất cả chư tỳ khưu Sài Gòn và miền Trung, danh sách được 50 vị. Thế rồi vào ngày 18 tháng 12 năm 1957, một hội đồng tăng già trưởng quản Giáo hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam sau cuộc bầu bán và suy cử đúng như mọi người tiên đoán. Tăng thống Đại Đức Hộ Tông, đệ nhất phó tăng thống Đại Đức Bửu Chơn, đệ nhị phó tăng thống Đại Đức Thiện Lực, tổng thư ký Đại Đức Hộ Giác, phó tổng thư ký Đại Đức Giới Nghiêm,
Cố vấn ban trưởng quản, Chư Đại Đức Giác Quang, Tối Thắng, Kim Quang, Ẩn Lâm, Bửu Hạnh, Tuệ Quang, Tịnh Sự. Thế là con thuyền của Phật giáo Theravada Việt Nam từ đây đã bắt đầu bỏ bến ra khơi. Nó có được thuyền trưởng, phó thuyền trưởng, những nhân viên điều hành đều là những bậc lương đóng, đạo hạnh và tài hoa. Xứng đáng cho hệ phái nương nhờ, vượt qua bao nhiêu bão táp và sóng gió để cho giáo pháp chân truyền phát triển khắp mọi miền đất nước, tồn tại mãi với thời gian. Hết quyển 2, mời đón nghe quyển 3, từ khi thành lập giáo hội 1957 đến lúc thị tịch 1981.